Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 62. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Vậy thì nương theo người xưa để tu học. Ở Trung Quốc chúng ta, người thứ nhất là Mạnh Tử. Mạnh Tử là người rất thông minh. Ông muốn học Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử đã qua đời rồi. Trước tác của Khổng Tử vẫn còn. Ông đọc sách của Khổng Tử. Có chỗ nào không hiểu thì thưa hỏi với học trò của Khổng Tử, nương Khổng Lão Phu Tử làm thầy, một lòng học Khổng Tử. Ông cũng chân thật một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, ông thành công. Cho nên người Trung Quốc gọi Khổng Tử là Chí Thánh Tiên Sư, gọi Mạnh Tử là Á Thánh. Đây là trong lịch sử Trung Quốc người thứ nhất được lấy làm lão sư, đã kiến lập cho chúng ta một tấm gương rất tốt. Vì sao ở Trung Quốc lấy người xưa làm thầy có thành tựu huy hoàng? Vậy thì ở trong lịch sử Trung Quốc, như Tư Mã Thiên của nhà Hán, nhắc đến việc này không ai không biết. Thầy của Tư Mã Thiên là ai? Tả Khưu Minh. Tả Khưu Minh cùng một thời đại với Khổng Lão Phu Tử. Vì chúng ta liền biết được ông đã học bằng cách nào. Trước tác của Tả Khưu Minh là Xuân Thu Tả Truyện. Ông học Tả Truyện, đọc Tả Truyện, học Tả Truyện, học được rất giống. Ông cũng thành tựu một bộ sự ký trước tác vĩ đại. Lịch sử Trung Quốc, bộ đầu tiên là do ông viết. Lấy người xưa làm thầy. Hàng Dự, Tám Đại Gia Đường Tống, Cử Khôi. Đường Tống, hai thời đại, tám nhà đại văn học, được xếp hạng thứ nhất là Hàng Dự. Thầy của Hàng Dự là ai? Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là người từ thời nhà Hán. Chúng ta biết được Hàng Dự đọc lễ ký, học lễ ký, học được rất giống, trở thành một đời văn hào. Những thí dụ này đều là nói với chúng ta, học một bộ sách, học với một thầy, bạn mới có thể có thành tựu. Không được học xen tạp, không được học lộn xộn. Vậy thì ở trong nhà Phật, rõ ràng nhất là Đại sư Ngẫu Ích của Tông Tịnh Độ chúng ta. Đại sư Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 9 Tông Tịnh Độ. Thầy của ông là Đại sư Liên Trì. Thế nhưng vào lúc đó, Đại sư Liên Trì đã giảng sanh rồi. Ông đọc trước tác của Đại sư Liên Trì. Ông học được rất giống. Học thành công. Liên Trì là tổ thứ 8 Tịnh Độ. Ông là tổ thứ 9 Tịnh Độ. Khi tôi ở Đại Trung học tập, Lão sư Lý rất là khiêm tốn. Ông nói năng lực của tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm. Khuyên tôi học Đại sư Ấn Quang, học người xưa, đọc văn sao của Đại sư Ấn Quang, học Pháp sư Ấn Quang. Pháp sư Ấn Quang là thầy của ông. Đó là ông khiêm nhường. Ông muốn tôi lấy thầy của ông làm thầy, nhận ông làm huynh trưởng. Quan hệ của chúng tôi là bạn học. Cái ý của ông là vậy. Đây là hiển lộ đức hạnh của ông. Do đó, tôi ở khắp mọi nơi khuyên bảo các đồng tu. Tôi cũng giới thiệu cho các vị một vị thầy tốt, còn thù thắng hơn Pháp sư Ấn Quang. Vị nào vậy? Vô Lượng Thọ Phật. A-di-đà Phật là thầy giáo tốt của chúng ta. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Hiện tại Kinh Vô Lượng Thọ bày ra ngay trước mắt của các vị. Bạn có thể cả đời y theo một bộ kinh này mà tu học, bạn chính là học trò của A Di Đà Phật. Không chỉ nghiệp chướng một đời này của bạn được tiêu trừ, từ vô lượng kiếp đến nay, chủng tử nghiệp tập hàm chứa trong A Lại Gia Thức thảy đều có thể tiêu trừ. Bạn ở ngay trong một đời này quyết định được sanh tịnh độ. Khi bạn vừa phát tâm, mười phương tất cả chư Phật Như Lai tán thán bạn, tôn trọng bạn, bạn là đệ tử Di Đà. Cho nên các vị đồng tu nhất định phải biết trân trọng cái cơ duyên hy hữu khó gặp này. Chúng ta lạy lão sư, còn có vị lão sư nào tốt hơn vị lão sư này chứ? Trong kinh Thế Tôn tán thán đối với lão sư này: Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Tán thán đến cùng tột. Phải biết tán thán của Thế Tôn chính là đại biểu mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai tán thán đối với A Di Đà Phật. Chúng ta còn không chịu tin tưởng hay sao? Còn có do dự gì chứ? Còn có gì để hoài nghi nữa? Nếu như bạn không thể y giáo phụng hành, bạn vẫn là giả bộ như phục tùng, tội nghiệp của bạn tạo sẽ cực sâu, không thể tha thứ. Tại vì sao vậy? Biết rõ mà cố phạm, tội thêm một bậc. Bạn chưa tiếp xúc qua pháp môn này, chưa hề nghe qua kinh điển này, chưa hề đọc qua kinh điển này, bạn tạo tác tất cả tội nghiệp thì còn có thể tha thứ. Ngày ngày ở nơi đây nghe kinh, ngày ngày ở niệm Phật đường niệm Phật, còn làm những việc mất mặt, tội nghiệp này của bạn cực trọng, cực lớn. Đọa vào địa ngục, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không cứu được bạn. Đây là thật, không phải là giả. Phải mau hồi đầu. Việc này nhà Phật thường nói, quay đầu là bờ. Chỉ cần bạn chịu quay đầu thì bạn liền được cứu, không chịu quay đầu thì bạn hết cứu rồi. Chủ này nói, ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, khởi tâm đồng niệm phải đúng pháp, phải tương ưng với lời giáo huấn trong kinh điển này của Phật. Cũng như Đại sư Thiền Đạo đã nói, kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta nên làm. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm. Vậy chúng ta không nên làm, không chỉ chúng ta không nên làm, ý niệm cũng không được khởi lên. Trong bộ kinh điển này đầy đủ ba học: giới, định, huệ. Ngày ngày phải đọc tụng, ngày ngày phải phản tỉnh, ngày ngày phải cải đổi. Đó gọi là chân niệm Phật. Vậy thì làm thế nào tương ưng với định học? Định là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, chính mình phải có thể giữ chặt lấy. Trên kinh Kim Cang, Phật dạy chúng ta: bất thủ ư tướng, như như bất động. Đó chính là định. Bất thủ ư tướng là không chấp tướng. Không phải dạy chúng ta lìa bỏ những sự tướng này. Vậy thì bạn sai rồi. Không chấp là gì vậy? Trong lòng không có phân biệt chấp trước, đặc biệt là trong tâm không chấp trước, tâm của bạn liền thanh tịnh. Tâm không chấp trước thì sẽ không bị ô nhiễm. Tâm địa của bạn thanh tịnh, sáng suốt. Đó là định học. Có thể nói rõ ràng hơn một chút: nhất định không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Đó gọi là định. Lấy đời sống thường ngày mà nói, chúng ta giữ lấy đời sống đơn giản chất thực, không bị hào hoa xa xỉ bên ngoài mê hoặc. Cái xã hội này không phải chúng ta thoát ly với nó. Chúng ta cũng thấy, cũng nghe, thế nhưng quyết định không bị mê hoặc. Mỗi ngày chúng ta trà thô cơm đạm, ngày tháng trải qua rất tốt, qua được rất thoải mái, đời sống rất đơn giản, mong cầu rất ít. Chân thật làm đến được không cầu người. Bạn nói xem tự tại dừng nào. Quyết định không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Thế gian cám dỗ mê hoặc người quá nhiều. Trong đồ dùng thường ngày, điện khí dùng trong gia đình các vị, mỗi ngày mỗi mới. Một hai tháng thì mẫu mã mới xuất hiện. Bạn vừa thấy thì động tâm. Nhà thì có rồi mà mình chưa có. Ta không bằng người, phải mau đi mua cho bằng được. Chính mình vốn dĩ đã có rồi, cái cũ thì vẫn chưa dùng hư, vì sĩ diện phải mau đi đổi. Bạn chính là bị những xí nghiệp đó, bị những người thiết kế đó lừa rồi. Ma ở đâu vậy? Những người đó đều là ma dương. Bạn không thể trốn qua được ma chưởng của họ. Khổ sở mà đi phục vụ cho những ma dương này, vì họ mà làm việc, bạn nói xem bạn đáng thương cỡ nào. Phục trang thì thiết kế cũng là ma. Thiết kế ra một kiểu dáng mới, cái năm trước đã lạc hậu rồi, không thời trang nữa. Bạn liền e ngại, không dám mặc, phải mau đi mua mẫu mới. Nói cũ rồi mặc vào bị người ta cười. Tôi thường nói bị người ta cười có quan hệ gì? Cười chết họ chết, không phải ta chết, là họ chết. Cho nên bạn phải thông minh một chút. Một bộ quần áo có thể mặc được 10 năm không thể hư. Bạn nói xem bạn trải qua ngày tháng có khỏe không? Điện khí gia dụng trong nhà bạn cố gắng bảo dưỡng, tôi nghĩ có thể dùng được 10 năm. Mọi người đều muốn dùng cái tư tưởng này của tôi trải qua ngày tháng, thì những ma dương đó đành phải bó tay. Họ không thể mê hoặc người nữa. Cho nên chúng ta phải có trí tuệ, phải có định lực, quyết định không bị họ dao động. Chúng ta trải qua ngày tháng của chính chúng ta, trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn của chính chúng ta, không bị người ta lừa gạt. Việc này phải dựa vào sức định, tương ưng với định. Làm thế nào tương ưng với huệ? Huệ là đối với tất cả pháp thế xuất thế gian rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Đó là trí tuệ. Không thể nói người ta vừa hỏi, hỏi thứ gì cũng đều không biết, vậy thì không được. Mọi thứ đều thông đạt, mọi thứ đều tường tận, mọi thứ không chấp trước. Đây mới là trí tuệ chân thật. Người giác ngộ, người học Phật, sống ở ngay trong giới định huệ. Đời sống của họ chính là ba học giới định huệ. Nếu ngược lại mà xem, chúng sanh rất đáng thương. Chúng sanh sống ở ngay trong phiền não, tham sân si. Cho nên Phật gọi là kẻ đáng thương. Bồ Tát có thể đem sang tham chuyển biến thành giới học, có thể đem sân hận chuyển biến thành định học, có thể đem ngu si chuyển biến thành huệ học. Chuyển biến chỉ ở ngay một niệm. Cho nên chúng sanh cùng Phật nói rõ ra với các vị chính là chỉ ở ngay một niệm. Bằng một niệm chuyển đổi lại, chúng sanh thành Phật. Một niệm mê hoặc, Phật đọa chúng sanh, Phật liền biến thành chúng sanh. Phật cùng chúng sanh khác biệt chỗ nào vậy? Chỉ ở một niệm. Phật Bồ Tát khổ tâm giáo huấn đối với chúng ta cũng không ngoài dạy chúng ta giác ngộ. Giác ngộ rồi chính là Phật Bồ Tát, mê rồi chính là phàm phu. Định huệ sâu rộng vô tận, chúng ta quyết định không thể được ít cho là đủ. Có được chút định nhỏ, có được chút công phu, liền tự cho là đầy đủ, vậy thì sai lầm rồi. Không ngừng đem cảnh giới của chính mình nâng lên cao. Mỗi ngày phải chăm chỉ, nỗ lực, dụng công. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi nơi, mỗi chốn, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều là nơi chốn chúng ta học tập, đều là nơi chúng ta dụng công. Phía trước từng nói qua đạo tràng với các vị đồng tu, là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói qua. Đạo tràng Bồ Tát Duy Ma đã nói, chúng ta phải có thể thể hội được cái tầng ý nghĩa này, sau đó mới có thể thành tựu minh hạnh túc. Túc là đạt đến viên mãn, cứu cánh viên mãn. Vậy thì ý nghĩa câu này thực tế mà nói sâu rộng vô tận. Chúng ta bởi vì thời gian cũng chỉ có thể đơn giản giới thiệu qua với các vị đến chỗ này. Phía sau đức hiệu thứ năm gọi là thiện thể. Thiện là ý nghĩa tốt đẹp, thiện hảo. Thể là ý nghĩa đi qua. Nếu như danh từ này đơn giản mà nói là dễ đi, câu nói này rất đơn giản, dường như cũng rất dễ dàng hiểu. Dễ đi, bạn đi đến nơi nào vậy? Thô thiển mà nói, con người đều phải chết, có người nào không chết? Chúng ta không nên sợ chết. Ngày trước có người nói với tôi, sanh tử sự đại. Tôi nói với họ, việc sanh tử không lớn, không có gì đáng ngại. Họ nghe rồi cũng rất kinh ngạc. Tôi nói với họ, tử sanh mới là việc lớn. Họ cũng ngẩn ra, chết là sao? Sau khi chết rồi đi về đâu? Việc này mới là việc lớn. Sau khi chết rồi, trong Phật Pháp nói với chúng ta, trước mặt chúng ta bày ra 10 con đường, 10 pháp giới. Bạn đi đến một pháp giới nào? Cái chọn lựa này là việc lớn. Thế nhưng các vị phải nên biết, không phải lúc bạn lâm chung mới chọn lựa, lúc lâm chung thì không còn kịp nữa. Hiện tại bạn phải mau giác ngộ, hiện tại thì phải biết chọn lựa. Đặc biệt là chúng ta sống trong thời đại này. Thời đại này trong Phật Kinh gọi là đời ác năm trược. Hơn nữa còn trược ác đến cùng tột. Có thể không cảnh giác sao? Nếu còn mê muội không cảm giác, vậy thì thật đáng lo. sau khi chết rồi rất ít không đọa vào ba đường. Bạn nói xem sự việc này có to lớn không? Cái thế gian này rất nhiều quốc gia, thậm chí còn rất nhiều lời tiên đoán cổ xưa từ những khu vực bao gồm Trung Quốc chúng ta, cũng có rất nhiều lời tiên đoán nói tai nạn của thế gian này. Đặc biệt là Kitô giáo, Kitô giáo nói năm 1999 là ngày tàn của thế giới. Năm 99 là năm tới rồi, Thượng Đế phải tính hết sổ với người thế gian này. Phán xét sau cùng, chúng ta nghe những lời nói này không tin tưởng, không cho rằng đó là thật. Nếu như là thật thì phải làm sao? Đương nhiên tin tưởng sự việc này là thật có rất ít người tin, số người cực ít, đại đa số là không tin. Không những không tin đối với lời tiên đoán này, ngay đến Thượng Đế cũng không tin. Thế nhưng cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta dạy bảo chúng ta quan sát xã hội, quan sát tư tưởng, kiến giải, hành vi của con người, bạn liền có thể xem thấy được thế gian này trị hay loạn. Nếu như lòng người thế gian này hướng thiện, đó là trị thế thiên hạ thái bình. Nếu như lòng người hiểm ác, đều tạo tham sân si, đều tạo ra 10 ác nghiệp, vậy thì nhất định có rất nhiều tai nạn lớn. Vậy chúng ta xem qua xã hội hiện tại, tôi ở trong 20 mấy năm qua thường hay qua lại rất nhiều quốc gia khu vực trên thế giới, tôi đã nhìn thấy được 5 nghịch 10 ác mỗi năm thêm nhiều. Không chỉ nói là giảm nhẹ, ngay đến tạm dừng cũng không thấy. Năm sau tăng hơn năm trước, chỉ có gì đáng lo bằng? Cho nên chết chúng ta không sợ. Đặc biệt là người học Phật, người học Phật quyết không sợ chết. Sau khi chết rồi đi đến nơi đâu? Đây là vấn đề quan trọng nhất ngay trước mắt chúng ta. Người sống ở thế gian này rất ngắn. Tôi nghĩ lại lúc tôi còn trẻ, những việc lúc tôi 6-7 tuổi tôi đều nhớ được rất rõ ràng. Tôi sinh ra ở nông thôn, nghĩ tình hình vào lúc đó cũng giống như là việc của ngày hôm qua. 100 năm như khẩy móng tay, tôi có thể hội. Tôi có cái cảnh giác này. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống này, thật giống như trong kinh đã nói, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, được thân người nghe Phật Pháp, nhất là ngay trong lúc nghe Phật Pháp, thù thắng thứ nhất, pháp môn tịnh độ thù thắng không gì bằng. Pháp môn này dạng người tu, dạng người giảng sanh, một chút cũng không giả. Nếu bạn có thể chân thật thành tựu, kinh điển không cần nói nhiều, bộ kinh Vô Lượng Thọ này không thể không thấu triệt, không thể không tường tận. Sau đó y theo lý luận phương pháp cảnh giới trong kinh điển này mà tu hành, ngay trong đời này của bạn nhất định thành Phật. Đó mới gọi là thiện thể. Thiện thể là đi thành Phật. Nếu như bạn không thể thành Phật, vậy thì không được xem là thiện thể. Đây là từ trinh sự mà nói. Lại từ trinh lý mà nói, xin nói với các vị, thệ chính là vũ trụ, thiện chính là sanh tâm. Chúng ta dùng hai câu nói trên Kinh Kim Cang để nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, cũng là ý nghĩa của thiện thể. Vô trụ, tại vì sao vậy bạn vô trụ? Bởi vì tất cả pháp đều không phải là chân thật. Tâm của bạn phải trụ vào trong pháp thì sai rồi. Tâm có thể cũng là giả. Kinh Kim Cang cũng đã nói với chúng ta, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Bạn có thể trụ cái tâm đó, không thể được. Thế xuất thế gian, tất cả pháp đều là do duyên sanh. Phàm hệ do nhân duyên sanh thì đều không có tự thể. Cho nên Phật nói, ngay thể là không thì không thể có được. Phật sợ chúng ta thể hội không được cái ý nghĩa này, còn đặc biệt nêu ra thí dụ nói với chúng ta: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Đây là thật, không phải là giả. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, máy chụp hình rất tiện lợi. Gần như mỗi một người đều có máy chụp hình. Nếu bạn muốn hỏi bạn có máy chụp hình hay không, đại đa số mọi người đều có. Các vị chưa máy chụp hình có ngộ ra gì không? Các vị chưa máy chụp hình chụp lấy tướng, ấn xuống thì chẳng phải là dính tướng rồi hay sao? Tôi cũng biết chụp hình. Kinh nghiệm chụp hình của tôi rất phong phú, đã chụp mấy mươi năm. Tôi cũng giống như các vị. Khi tôi ấn xuống, đóng mở ống kính máy, tôi liền biết được đó chính là sanh diệt. Hiện tượng của sanh diệt chỉ là một sát na. Một sát na đó đi qua, vĩnh viễn sẽ không có cái sát na đó nữa. Sát na đó không giống như sát na trước, không hề có. Cho nên cảm thọ của tôi hoàn toàn khác với các vị. Đây chính là trên Kinh Kim Cang đã nói: như lộ diệt như điện. Điện là ánh chớp. Kinh Hoa Nghiêm đã nói: sát na tế. Đó chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta ở trong cái hiện tượng này có thể thể hội được. Nói rõ cái gì? Nói rõ chân tướng sự thật không tồn tại. Cho nên Phật gọi nó là mộng huyễn bào ảnh. Một chút cũng không sai. Đây là nói rõ tất cả các pháp bất khả đắc. Vạn pháp giai không. Cái tâm năng đắc bất khả đắc, cái pháp bạn có được cũng không thể được. Tâm của bạn làm sao có thể trụ được chỗ nào? Cái trụ này chính là ý nghĩa của sự vướng bận. Trong tâm của bạn nhớ nghĩ, bạn phải biết đó là giả, không phải là thật. Cho nên Phật nói ra cái chân tướng này, vậy chúng ta không nên có chỗ trụ. Khi nào không có chỗ trụ, chân tâm liền hiện tiền. Chỉ cần bạn có chỗ trụ, cái tâm trụ đó chính là vọng tâm, không phải chân tâm. Cách nói này của tôi các vị có thể nghe hiểu không? Nếu như bạn còn nghe không hiểu, tôi sẽ nói rõ với bạn hơn một chút. Mỗi ngày trong lòng bạn vướng bận. Niệm niệm đều không thể quên đi, vậy chính là tâm của bạn có chỗ trụ. Người bạn nghĩ tưởng đến, người già luôn nghĩ đến con cháu, cái tâm đó của bạn dính ở nơi con cháu. Người trẻ một ngày từ sớm đến tối nghĩ đến tiền, tâm của bạn dính chặt vào tiền, thật đáng thương. Không biết được năng trụ sở trụ đều là một mảng không. Bạn xem, bạn ngày ngày bận rộn là gì? Sau khi giác ngộ rồi thì không còn, không để ở trong lòng. Sự thì có hay không? Sự thì có, tuyệt đối không thể nói. Bạn chứng được vô trụ rồi thì bạn không còn quan tâm đến con cháu nữa, không còn quản chúng nữa. Vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm. Vẫn là thương chúng, vẫn là quan tâm chúng, vẫn là chăm lo chúng mà không để trong lòng. Trong lòng thanh tịnh, bình đẳng. Vậy thì đúng. Đó gọi là gì vậy? Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không có chướng ngại. Nếu như tâm của bạn có trụ thì có chướng ngại, tâm vô trụ thì không có chướng ngại. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là pháp giới không chướng ngại. Pháp giới không chướng ngại gọi là pháp giới nhất chân. Mười pháp giới là có chướng ngại, pháp giới nhất chân không chướng ngại. Đây là ý nghĩa của thể. Thiện, thiện là sanh tâm. Vũ trụ cùng sanh tâm là một sự việc, không phải là hai việc. Sanh tâm gì vậy? Sanh tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Sanh cái tâm này, cái tâm này sanh từ thọ dụng, chính là chứng được báo thân Phật. Phật thân báo thân, tha thọ dụng chính là tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp. Đó gọi là sanh tâm. Tuy sanh tâm họ tương ưng với vũ trụ, tuy vô trụ họ tương ưng với sanh tâm, cho nên vô trụ cùng sanh tâm là một sự việc, không phải là hai sự việc. Đây chính là Phật Bồ Tát. Phàm phu chúng ta là như thế nào vậy? Phàm phu sanh tâm, họ có trụ. Sanh tâm thì trụ, không giống như Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sanh tâm vô trụ, phàm phu sanh tâm có trụ. Khi vừa có trụ sanh tâm liền không tốt thì không phải là thiện. Sanh ra cái tâm gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra cái tâm này. Phật Bồ Tát sanh ra cái tâm là tâm giới định huệ. Phàm phu sanh tâm là phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước sinh ra cái tâm này. Then chốt chính là một cái có trụ, một cái không có trụ. Tâm không trụ là chân tâm. Chân tâm khởi dụng, có trụ là vọng tâm. Vọng tâm biến ra sáu cõi luân hồi. Chân tâm biến pháp giới nhất chân. Thọ dụng hoàn toàn không tương ưng. Nếu bạn hiểu được rõ ràng đạo lý này rồi, bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày liền được tự tại. Ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta có thể thọ dụng, không nên chiếm hữu, không nên chấp trước. Bạn có thể thọ dụng, vì bạn chính là thiện thể. Nếu như bạn ở ngay trong thọ dụng, bạn còn có thể lợi ích tất cả chúng sanh, bạn là Bồ Tát. Chính mình chỉ có thọ dụng mà không hề chấp trước, cũng không tích cực đi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tiểu thừa La Hán Bích Chi Phật, Đại thừa Tiểu thừa giới hạn chính ngay chỗ này. Phật Bồ Tát xả mình vì người. Việc xả mình vì người là chúng ta nói. Trên thực tế, ở trong cảnh giới đó của các ngài, không có cái ý niệm ta và người, thì làm gì có xả mình vì người đó? Ý niệm cũng không có. Vì thì đây cũng là trên Kinh Kim Cang Phật đã nói, Bồ Tát lìa ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tu tất cả thiện pháp, vẫn là vô trụ sanh tâm. Lìa ngã tướng, lìa nhân tướng, lìa chúng sanh tướng, lìa thọ giả tướng, thấy đều lìa khỏi hết thì chính là vô trụ. Tu tất cả thiện pháp chính là sanh tâm. Vì phàm phu chúng ta tu tất cả thiện pháp, có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả, vậy thì có trụ. Bạn đem những thứ này làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, sau đó bạn liền biết được làm thế nào học Phật. Muốn học Phật thì vô trụ sanh tâm. Người học Phật lìa bốn tướng, tu tất cả thiện pháp, đó mới gọi là tích công bồi đức, vô lượng công đức. Nếu như không thể lìa bốn tướng, tu tất cả thiện pháp, đó là phước báo hữu lậu thế gian. Bằng tu phước không phải là tu công đức. Tu công đức nhất định phải lìa bốn tướng. Sự việc này rất khó. Giảng tôi cảm thấy tôi đã giảng được rất rõ ràng, xem thấy biểu hiện của các vị dường như chưa nghe được tường tận. Thực tế là rất khó hiểu, rất không dễ dàng thể hội. Thế nhưng nếu không hiểu cho tường tận, hiểu cho thông suốt, thì chúng ta không cách gì thực tiễn ngay trong đời sống. Không thể thực tiễn ngay trong đời sống, kinh này của chúng ta đã giảng uổng công. Tại sao vậy? Không có được thọ dụng. Then chốt là chúng ta phải đem từng câu từng chữ đều phải biến thành đời sống thực tế của chính mình. Phật pháp mới trở thành một loại có hữu dụng. Học rồi thật có ích, chân thật có chỗ tốt, chân thật có lợi ích. Cái điểm này rất quan trọng. Cho nên chúng ta quyết không chú trọng đàm huyền nói diệu, vậy thì không ý nghĩa gì. Chúng ta phải làm thế nào học tập? Thiện thể, phương pháp tu học đơn giản nhất chính là niệm niệm không nên nghĩ chính mình, niệm niệm vì chúng sanh. Hiện tại chúng sanh khổ, làm thế nào giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này? Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, các vị nhất định phải nên biết. Không phải nói chúng sanh không có ăn, chúng ta vội vàng đưa chút đồ ăn đến cho họ ăn. Chúng sanh không có đồ mặc, vội vàng đưa quần áo đến cho họ mặc. Đây là thông thường trong xã hội gọi là từ thiện cứu tế. Loại cứu tế này có giải quyết được vấn đề hay không? Không thể giải quyết được vấn đề. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời có làm qua việc này không? Không hề làm qua. Chúng ta không hề xem thấy trong kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật vào lúc nào đó đi cứu tế. Không hề xem thấy. Vì sao không hề xem thấy? Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày chỉ xin một bát cơm, chính mình ăn vừa đủ, làm gì có dư để cho người. có thể thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không làm qua những việc này. Thế nhưng Ngài có làm sự nghiệp từ thiện cứu tế hay không? Ngài làm. Ngài làm được viên mãn, làm được triệt để, làm được cứu cánh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, đó mới chân thật cứu tế. Ngài xem thấy người khổ nạn, người không có cơm ăn, không có quần áo mặc. Ngài nói với họ: bạn vì sao mà không có cơm ăn? Anh vì sao mà không có quần áo mặc? Anh tại vì sao mà bị tai nạn? Đem đạo lý giảng cho họ nghe rõ ràng, nhưng trước quả sau nói cho họ nghe tường tận. Bạn chính mình giác ngộ rồi, bạn chính mình quay đầu, vừa quay đầu thì bạn được phước báo. Đó là chân thật cứu tế, đó là từ bi cứu giúp chân thật. Mọi người không hiểu. Chúng ta học Phật, đối với tầng đạo lý chân tướng sự thật này không thể nào xem thường, nhất định phải tỉ mỉ thể hội. Cho nên Phật cứu chúng sanh là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Phật nói với chúng ta, khổ nạn của chúng sanh từ do đâu mà có? Do mê mà có. Bởi vì bạn mê hoặc, bạn mới tạo ác nghiệp. Bạn tạo ác nghiệp, bạn mới thọ ác báo. Nguyên nhân căn bản ở mê hoặc. Tất cả phước đức an lạc từ do đâu mà có? Từ giác ngộ mà có. Cho nên Phật cứu hộ đối với tất cả chúng sanh là từ nơi căn bản mà làm. Bạn giác ngộ rồi, bạn muốn có bất cứ phước báo gì đều không khó. Bạn biết rõ lý luận, hiểu được phương pháp, y theo phương pháp mà tu học, nhân thiện được quả thiện. Chỉ cần bạn chịu làm, một phần cậy bừa tự nhiên có một phần thu hoạch. Nhân duyên quả báo không sót mảy trần. Nhờ người khác cứu giúp không phải là biện pháp, không thể giải quyết vấn đề. Nhờ người khác bố thí cúng dường, tương lai về sau còn phải trả nợ. Làm gì có chuyện ăn không? Không hề có. Người xuất gia tiếp nhận cúng dường của bốn chúng đồng tu. Trong Phật Pháp thường nói, một hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời nay không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả, vẫn là phải đền trả. Cơm này không dễ ăn. Vẫn là chính mình cậy bừa thì tương đối thuận tiện. Nghiệp nhân quả báo trong đây sâu rộng vô ngần. Tình huống sự thật rộng lớn vô biên. Nếu như không phải Phật nói cho chúng ta nghe, ngay trong một đời này của chúng ta nhất định không nghĩ ra được. Cho nên ân đức của Phật đối với chúng ta, cha mẹ cũng không thể sánh được với Phật. Ân đức của cha mẹ một đời một kiếp, sinh mạng của chúng ta có được nhờ cha mẹ. Ân đức của Phật đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không có bờ mé. Ai biết được? Người giác ngộ biết được. Cho nên tri ân báo ân. Làm thế nào báo ân? Chỉ có y giáo phụng hành. Đó mới là chân thật báo ân Phật. Có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng đối với kinh điển. Cái gì gọi là chứng? Đem đạo lý phương pháp mà Phật đã nói trong kinh điển hoàn toàn ứng dụng ngay trong đời sống, chính là chứng quả. Bạn ở ngay trong đời sống đạt được chứng minh. Thí dụ, Phật nói với chúng ta, bố thí tài được tiền của. Bạn hiểu rõ được cái đạo lý này, biết được phương pháp này, bạn tu bố thí tài quả nhiên phát tài được tiền của, đó gọi là chứng. Nếu bạn không phát được tài, bạn chưa chứng. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Có lý luận, có phương pháp, có chân tướng sự thật. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đích thực là có thể đạt được. Đó gọi là chứng. Các pháp Phật nói ra vô lượng vô biên, mọi thứ chúng ta đều đem nó chứng thực, đều đem nó chứng minh. Đó gọi là chứng quả. Thế nên Phật nói với chúng ta, đều là nói ra những cương lĩnh, nguyên lý, nguyên tắc. Chúng ta phải sâu sắc mà thể hội, đem những nguyên lý, nguyên tắc này ứng dụng ngay trong cuộc sống, ứng dụng ở trong công việc, ứng dụng ở trong đối nhân xử thế tiếp vật. Không có pháp nào không tương ưng, không có việc nào không tương ưng, thì bạn hoàn toàn sống ngay trong Phật Pháp. Phật Pháp là giác pháp, sống ở trong giác ngộ, cũng sống ở trong trí tuệ viên mãn. Đó gọi là học Phật, đó gọi là tu hành chứng quả. Tu hành chứng quả chính là việc như vậy thôi. Ở trong đây quyết không phải là hư huyền, quyết không luống không, quyết không phải là cao không giới tới, sâu không thể dò được. Không phải vậy, đều là ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Nói rõ, đều là việc thường ngày trong nhà, làm gì có chút nào kỳ lạ đâu. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta dặn tới đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.